Tạp chí thể thao của SBS Radio và Xuân Ngọc rất vui được trở lại với quý vị thính giả tối nay với những sự kiện thể thao nổi bật nhất tuần qua. Và đầu tiên có lẽ chúng tôi xin được mạn phép ưu ái một chút tới giải tu cầu ngoại hạng Anh EPL, khi mà giải đấu này được SBS tường thuật trực tiếp mỗi tuần một trong những trận đấu hay nhất tại giải ngoại hạng Anh. Và thưa bình luận viên Việt Hoàng, tuần qua anh chú ý tới đội bóng nào nhất trong vòng đấu đầy khốc liệt vừa qua của EPL ạ?
Vâng, trong cái lượt thi đấu vừa qua của giải EPL, tức là vòng đấu thứ 5, trận cầu mà được nhiều người quan tâm nhất đó chính là trận so tài giữa Chelsea và Liverpool. Thì Chelsea dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte thì sau 4 trận đầu thi đấu thì họ giành được 3 trận thắng và 1 trận hòa. Rất là nhiều các cái bình luận viên cho rằng thì năm nay Chelsea sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch. Còn Liverpool dưới thời của huấn luyện viên Jurgen Klopp thì dường như thi đấu tấn công rất là hay, thế nhưng hàng phòng ngự của họ thì lại gặp rất là nhiều vấn đề. Và chính vì thế mà cái trận cầu giữa hai đội bóng lớn này sẽ cho chúng ta biết được rằng là hai câu lạc bộ này đã tiến bộ tới đâu. Và có thể nói cái trận đấu sớm vào tối thứ 6, một trận đấu rất là hay, rất là kịch tính, và phần thắng lại thuộc về đội khách, đó chính là Liverpool. Chelsea cũng đã gỡ lại được một bàn, thế nhưng mà không đủ để giành một trận hòa. Dù sao đi nữa thì đây là một trận đấu theo tôi nghĩ rất là hay và cho thấy rằng là Chelsea còn rất là nhiều điều phải làm, và cũng như Liverpool, hàng phòng ngự của họ cần phải gia cố thêm.
Vâng, và nếu mà trở lại với vòng đấu trước thì chúng ta còn nhớ là trận thư hùng giữa Manchester City và Manchester United, và Quỷ Đỏ là kẻ thất bại ngay trên sân nhà. Và tại vòng đấu này, Quỷ Đỏ lại tiếp tục ngậm ngùi nhận thất bại, phải không thưa anh? Mà cái thất bại này thậm chí còn đau đớn hơn thất bại ở vòng đấu trước ạ.
Vâng, sau cái thất bại ở vòng đấu trước đối thủ cùng thành phố ngay trên sân nhà thánh địa Old Trafford, thì Manchester United lại có một cái trận thua ở giữa tuần khi mà họ thi đấu ở giải Europa League và để thua trên sân khách của Feyenoord với tỷ số là 1-0. Những tưởng rằng cái trận đấu cuối tuần này gặp một cái đối thủ dễ dàng hơn, tức là Watford, thì Manchester United sẽ trút toàn bộ sự tức giận lên Watford. Thế nhưng mà trận đấu này lại diễn ra không theo ý muốn của Manchester United, khi mà Watford đã thi đấu rất là hay và họ chơi đôi công với cả Manchester United. Bất ngờ đã xảy ra khi mà Manchester United đã để thua Watford trên sân khách với tỷ số là 3-1. Thì đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của Manchester United trong vòng một tuần. Thì có thể nói đây là một cái trận đấu mà Manchester United thi đấu thực sự cũng không là tốt. Nhưng ngoài ra thì Watford cũng có một yếu tố may mắn khi mà có sự giúp đỡ của trọng tài trong cái bàn mở tỷ số. Thêm vào đó nữa thì theo tôi nghĩ với 3 trận thua liên tiếp thì chúng ta sẽ thấy được rằng huấn luyện viên Mourinho còn rất nhiều việc để làm. Liệu xem là những vòng đấu tới huấn luyện viên Mourinho và các cái cầu thủ đắt giá của Manchester United sẽ phản ứng như thế nào? Liệu họ có vực dậy được không, tiếp tục thi đấu tốt để tiếp tục cạnh tranh top 4 đội đứng đầu của giải EPL hay không, hay là họ tụt dốc không phanh?
Vâng, trong khi mà ông Mourinho chắc chắn là đau đầu sau hai vòng đấu vừa qua, thì ở phía bên kia chiến tuyến cùng thành phố là Manchester City, họ có những chiến thắng đầy thăng hoa và khiến cho Guardiola thể hiện một cái tâm thái, tức là ông rất tự hào về các học trò của mình. Vậy thì phản ứng của các huấn luyện viên sau vòng đấu vừa qua như thế nào thưa anh?
Vâng, trước khi tôi nói về phản ứng của các huấn luyện viên thì cũng như anh Ngọc đã nói, tức là Manchester City hiện giờ thi đấu rất là thăng hoa, và trong 5 trận đấu đầu tiên thì ngoài trận đấu gặp Manchester United thì các cái trận đấu còn lại thì họ thi đấu rất là thăng hoa, và cuối tuần vừa rồi thì họ giành chiến thắng 4-0 trước Bournemouth, và qua đó họ đã giành được 5 chiến thắng liên tục, và đứng đầu ở giải Ngoại hạng Anh với 15 điểm. Nếu mà tính cả ở giải Champions League thì huấn luyện viên Guardiola đã có 8 trận thắng liên tiếp, và sau 8 trận thắng này thì ông có vẻ rất là hài lòng với các chất lượng các cầu thủ, và ông còn nói cách đây 2 tuần rằng là ông rất là bất ngờ với cái chất lượng của các cái cầu thủ Manchester City. Khi mà dẫn dắt Manchester City thì ông không nghĩ rằng ông có những cái cầu thủ tốt như vậy ở trong tay, và sau cái trận đấu cuối tuần qua thì ông đã hết lời khen ngợi Kevin De Bruyne. Anh này hiện giờ đang là một ngôi sao sáng của Manchester City, khi mà mọi đường bóng, mọi bàn thắng của Manchester City gần như đều được xuất phát từ đôi chân của cầu thủ này. Và Guardiola thì có ví rằng là trong các cái cầu thủ bóng đá hiện nay thì ngoài Messi là ở một đẳng cấp khác, thì tất cả những cầu thủ còn lại thì Kevin De Bruyne có thể xếp trong bảng danh sách đó. Có nghĩa ông muốn nói rằng là tài năng của Kevin De Bruyne chỉ đứng sau Messi mà thôi.
Thế còn Mourinho thì như thế nào?
Vâng, có thể nói 3 trận thua vừa rồi khiến cho huấn luyện viên Mourinho đứng ngồi không yên, và ông than phiền về trọng tài và yếu tố may mắn. Thì đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh mà có lẽ may mắn không đứng về phía Manchester United, khi mà ở trận đấu trước gặp Manchester City thì Manchester United đáng nhẽ phải được hưởng một quả phạt đền, và thủ môn của Manchester Manchester City thì phải bị đuổi khỏi sân, lãnh thẻ đỏ bởi vì anh đã vào bóng bằng gầm giày so đối với Rooney ở trong vòng cấm địa. Còn trong trận đấu gặp Watford cuối tuần qua thì ngay bàn thắng đầu tiên của Watford thì trước khi dẫn đến bàn thắng, cái đường chuyền quyết định trước khi dẫn đến bàn thắng thì một cầu thủ của Watford đã phạm lỗi đối với Anthony Martial của United. Thế nhưng mà trọng tài đã không thử còi thì Mourinho còn nói rằng là học trò của ông thi đấu cũng không thực sự tốt. Thế nhưng mà có hai yếu tố mà ông không thể kiểm soát, đó chính là trọng tài và yếu tố may mắn. Cả hai yếu tố này hiện giờ thì đều không đứng về phía Mourinho.
Và chúng ta tới với diễn biến ở giải của nước Anh với hai ngôi sao mà chắc là bình luận viên Việt Hoàng cũng đồng tình với tôi, đó là chìa khóa của mọi đường tấn công của đội tuyển Úc Socceroos trong các trận đấu quốc tế, đó là Aaron Moy và Massimo Luongo. Và tuần qua họ có mặt trên sân đấu nhưng mà ở hai chiến tuyến khác nhau, phải không ạ?
Cuối tuần vừa qua thì ở giải hạng nhất của Anh, tức là English Championship, thì hai cầu thủ thi đấu tấn công của đội tuyển Úc là hai Socceroos, đó chính là Aaron Moy và Massimo Luongo đã đứng ở phía hai bên của hai chiến tuyến. Khi mà Huddersfield Town của Aaron Moy gặp Queen Park Rangers của Massimo Luongo, thì đây cũng là một trận đấu rất hay và người giành chiến thắng trong cái cuộc đấu vừa rồi là Aaron Moy, khi mà Huddersfield Town của Aaron Moy đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, và qua đó thì Huddersfield Town dẫn đầu cái giải English Championship. Trong khi đó thì Queen Park Rangers của Massimo Luongo đứng ở vị trí thứ 16. Nhưng mà điều nói ở đây chính là hai cầu thủ này là hai cầu thủ có lẽ là tiền vệ tấn công rất là hay ở giải English Championship. Và đặc biệt thì Aaron Moy sau 8 trận đấu đầu tiên cho Huddersfield Town thì anh đã thi đấu chói sáng với những cái đường chuyền kiến tạo và những cái bàn thắng rất là đẹp. Và bản thân Aaron Moy đã được bầu chọn là cầu thủ thi đấu hay nhất của Huddersfield Town trong tháng 8. Và anh cũng vào lọt vào danh sách 4 cầu thủ thi đấu hay nhất trong tháng 8 của giải English Championship. Thì đây theo tôi nghĩ là một cái tin rất là vui đối với huấn luyện viên Ange Postecoglou. Và theo tôi nghĩ trong năm nay khi thi đấu cho mượn ở Huddersfield Town thì Aaron Moy muốn chứng tỏ với huấn luyện viên Pep Guardiola rằng anh là một cầu thủ có chất lượng. Và theo tôi nghĩ cái đích ngắm của Aaron Moy đó chính là được lọt vào trong cái đội hình của Manchester City trong mùa giải năm sau.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, trong cái thời gian vừa qua, bóng đá châu Âu cũng trải qua rất là nhiều sóng gió, cũng tương tự như là FIFA, Liên đoàn bóng đá thế giới thôi. Đó là cuộc khủng hoảng trong ban lãnh đạo của họ. Và tới ngày hôm nay, UEFA, Liên đoàn bóng đá châu Âu cuối cùng thì cũng đã chọn lựa được cho mình người dẫn dắt toàn bộ hệ thống quyền lực nhất của thế giới bóng đá tại châu Âu rồi. Vậy thì nhân vật này là ai? Và phải nói rằng có một câu hỏi mà rất nhiều báo giới đặt ra, đó là tại sao nhân vật này lại vượt qua tất cả những cái tên tuổi lớn mà trong đó chúng ta không thể quên, đó là Michel Platini.
Vâng, như các quý vị cũng đã biết rằng là sau vụ bê bối của FIFA liên quan đến Sepp Blatter, liên quan đến tham nhũng trong cái quá trình tổ chức đăng cai World Cup, thì sau cái vụ điều tra về những cái tham nhũng bê bối của FIFA thì các cái nhà điều tra đã phát hiện ra là có cái mối quan hệ giữa Michel Platini và Sepp Blatter, và kể từ đó thì những cái bê bối của UEFA cũng được vạch trần ra, và chủ tịch của UEFA là Michel Platini đã bị cấm liên quan tới các hoạt động thể thao bóng đá trong vòng 4 năm. Án phạt này ban đầu là 6 năm và sau đó được giảm xuống 4 năm, và chính vì thế ông phải từ chức chủ tịch UEFA, và qua đó thì UEFA sẽ phải bầu một chủ tịch mới. Thì hai ứng cử viên cho cái vị trí chủ tịch UEFA này là hai cái thành viên rất là khác nhau. Có một cái thành viên trẻ, ứng cử viên trẻ, đó chính là Alexander Seferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá của Slovenia. Và cái ứng cử viên thứ hai đó chính là Michael Van Praag. Thì ông này cũng là nằm trong bộ sậu cũ của Michel Platini, và đồng thời trước đây ông là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Ajax Amsterdam. Thế nhưng mà tối thứ tư tuần vừa qua thì 55 liên đoàn bóng đá của châu Âu đã lựa chọn Alexander Seferin làm cái vị chủ tịch mới với 40 trên 55 số phiếu, tức là ông chỉ cần vượt qua 28 phiếu là ông đã giành được cái chiến thắng. Thế nhưng mà Seferin đã giành được rất là nhiều sự ủng hộ từ các cái liên đoàn bóng đá châu Âu, và theo tôi nghĩ cái lý do mà các cái liên đoàn thành viên lựa chọn Seferin, bởi vì Seferin thì xuất thân không phải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, mà anh đi theo con đường luật pháp, tức là anh là một luật sư, và Seferin thì luôn bảo vệ cho các cầu thủ và cho các cái liên đoàn và các đội bóng, và Seferin thì không hề, trước đây không hề có các cái dính dáng gì liên quan đến cái bộ sậu của UEFA cũ, và chính vì thế mà các cái thành viên của UEFA, các cái liên đoàn bóng đá của châu Âu, chính vì thế mà lựa chọn Seferin, vì họ muốn có một cái vị chủ tịch mới, một vị chủ tịch với nhiều ý tưởng mới để xây dựng lại FIFA, và cần phải xây dựng lại lòng tin, bởi vì như chúng ta đã biết, sau khi dính dáng tới bê bối, dù sao UEFA cũng như FIFA đã mất về lòng tin với cả những người hâm mộ, với các cái liên đoàn thành viên, và đặc biệt là với các nhà tài trợ.
Vâng, với cái sự lựa chọn một nhân vật tới từ một cái nền bóng đá có thể nói rằng là thấp của châu Âu và hoàn toàn chúng ta gọi là không dính chàm, thì có vẻ như là bóng đá đang tìm mọi cách để minh bạch hóa, để giành lại cái niềm tin từ người hâm mộ. Vâng, và chúng ta nói tới bóng đá thì cũng không thể quên được rằng là trái bóng tròn trên sân 5 người tại giải Futsal World Cup 2016 của FIFA đã chứng kiến một bất ngờ vô cùng lớn lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá Việt Nam, đó là đội tuyển Futsal Việt Nam bóng đá trong nhà đã giành một vé vào vòng 1/8, tức là vòng loại trực tiếp, với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, sau khi họ chỉ thất bại 0-2 trước đội tuyển Ý ở lượt cuối cùng của bảng C. Và với cái kết quả này thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo được một dấu ấn rất là lớn trong lịch sử bóng đá, mà đặc biệt trong môn bóng đá trong nhà Futsal tại World Cup 2016, và chúng ta sẽ chờ xem kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Vâng, và có lẽ là chúng ta chuyển một chút qua trái banh nỉ. Chắc là bình luận viên Việt Hoàng vẫn còn nhớ là tuần trước chúng ta có nói tới Nick Kyrgios, khi mà nhân vật này có những cái lời lẽ trên sân cũng lại một lần nữa khiến cho anh bị phạt vạ, rồi khiến cho anh lại mất cái tình cảm, mất thiện cảm của người hâm mộ. Tuy nhiên cái điều mà đáng chú ý hơn nữa đó là sau những cái chỉ trích của những cái bậc đàn anh trong nghề thì họ nói rằng là có thể là Nick Kyrgios nên tìm một cái công việc khác mà làm. Thì cái tuần vừa qua có vẻ như Nick Kyrgios đã bắt đầu bật mí về những cái ý định tương lai của mình, phải không thưa anh?
Vâng, mọi sự việc diễn ra khi mà hồi tháng 6, khi mà trả lời phỏng vấn cho Tennis Pro, thì Nick Kyrgios còn nói rằng là anh thực sự không yêu tennis, mà cho tới năm 14 tuổi thì anh vẫn thích chơi bóng rổ hơn. Thế nhưng mà anh cũng không biết tại sao anh lại chọn tennis, và sau đó thì cha mẹ anh đã ép anh theo môn tennis. Và kể từ đó tới nay thì Nick Kyrgios vẫn nói rằng là anh không hề yêu môn thể thao này, và anh thi đấu thì chỉ vì anh đã chọn con đường này mà thôi. Và chính vì cái phát biểu này vào hồi tháng 6 vừa rồi thì Nick Kyrgios đã bị Joe McEnroe, là huyền thoại tennis người Mỹ, chỉ trích rằng là nếu anh thực sự không muốn trở thành một vận động viên chuyên nghiệp thì anh nên bỏ tennis và theo những cái ngành nghề khác mà anh thích. Thì cuối tuần vừa qua, sau khi mà giúp đội tuyển Australia thi đấu ở giải Davis Cup, thì một lần nữa Bernard Tomic đã bật mí rằng là Nick Kyrgios sẽ giải nghệ ở môn tennis chỉ trong vòng 4 đến 5 năm nữa, và có thể anh sẽ chơi bóng rổ, bởi vì vào khoảng 2 tháng nữa thì Nick Kyrgios sẽ tham dự cái trận đấu NBA Celebrity All-Star của giải NBA, và anh sẽ thể hiện tài năng của mình. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng là Nick Kyrgios vẫn còn một cái tình yêu khác, đó là dành cho quả bóng rổ. Thế nhưng những cái sự việc này diễn ra thì khiến chúng ta thấy rằng là nếu như anh thực sự không yêu môn tennis thì làm sao anh có thể giành được một cái danh hiệu lớn nào nếu mà anh còn thi đấu 4 tới 5 năm nữa. Chúng ta không nhìn đâu xa, chỉ nhìn lại hai cái gương mặt mà gần đây nhất đã nổi lên, đó chính là Angelique Kerber. Angelique Kerber có thể nói là một tài năng nở muộn khi mà cô chỉ giành được cái giải Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 29, và một tay vợt nam khác không đâu xa, đó chính là Stan Wawrinka, khi mà Stan Wawrinka chỉ giành được một cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi anh cũng bước vào tuổi 29. Và cái điều trùng hợp khi mà hai cái vận động viên này giành được cái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình, đó chính là giải Australian mở rộng. Stan Wawrinka là vào năm 2014, còn của Angelique Kerber vào năm 2016. Điều đó cho thấy rằng là tennis là một môn thể thao rất là khắc nghiệt. Tất cả các vận động viên thì phải không những hy sinh, phải luyện tập, phải thi đấu, có được thành công, và những hy sinh của họ nhiều khi còn không được đền đáp, bởi vì trong mỗi một giải đấu lớn thì mỗi một vận động viên phải thi đấu tới 7 trận đấu nếu muốn giành được cái chức vô địch. Và trong 7 trận đấu này thì không những họ chỉ phải thi đấu hay ở một trận đấu nào, mà họ phải thi đấu hay ở tất cả 7 trận đấu, và đặc biệt là phải thi đấu tới cùng trong cả 7 trận đấu này. Thì như chúng ta đã thấy rằng là sự nghiệp của Nick Kyrgios cho tới thời điểm này thì anh có thể thi đấu rất là hay ở một trận đấu đặc biệt nào đó, như là chiến thắng trước Rafael Nadal ở Wimbledon, hay là trận đấu rất hay trước Andy Murray ở giải Mỹ mở rộng. Thế nhưng mà thông thường anh chỉ dừng lại ở vòng 3 hoặc vòng 4 hoặc vòng tứ kết kết và không đi được xa bởi vì anh không có được phong độ ổn định. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng là dường như Nick Kyrgios vẫn chưa thực sự chuyên tâm, chưa thực sự hy sinh những cái chuyện ngoài sân banh nỉ. Với như vậy thì theo tôi nghĩ rất là khó cho Nick Kyrgios có thể giành được một cái danh hiệu lớn nào trong cái thời gian còn lại sự nghiệp của anh.
Vâng, với cái kế hoạch là 4 đến 5 năm tới để chuyển sang môn thể thao khác thì tôi nghĩ rằng là tại sao không phải là chuyển ngay bây giờ, chơi môn bóng rổ ngay bây giờ và chúng ta sẽ được xem một siêu sao bóng rổ mới tới từ Úc, Nick Kyrgios, có thể cũng lại rất thú vị thì sao. Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao của SBS cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã đồng hành với chúng tôi.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.